số 5 nhé. Đọc xuất hành, đọc xuất hành. Như thế ai có thể đọc cho tôi có hai câu có nhỉ? Chương 17 câu 2 và câu 7. Và từ cái đoạn văn mà chúng ta đọc, chúng ta thử trả lời xem thế nào là thử thách Thiên Chúa. Đấy rồi. Vâng. Đấy, chị rồi, chị đọc.
Xuất hành chương 17 câu 2. Dân gây sự với ông Môsê, họ nói: "Cho chúng tôi nước uống đi." Ông Môsê nói: "Tại sao anh em lại gây sự với tôi? Tại sao lại thử thách Đức Chúa?" Câu 7. Ông đặt tên cho nơi ấy là Massa và Meriva, nghĩa là thử thách và gây sự, vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: "Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?"
Vâng. Cái đoạn vừa đọc anh chị em để ý cũng là tối đấy chứ, phải không? Như thế nào? Cái câu hỏi của tôi là dựa trên hai câu đó để thử trả lời xem thế nào là thử thách Thiên Chúa. Thử thách Thiên Chúa, tôi xin đọc lại cho anh chị em nghe nhé. Thử thách Thiên Chúa, đóng trại này, không có nước, tình trạng bây giờ là không có nước cho dân uống này. Dân gây sự với ông Môsê, vì ông ấy dẫn người ta đi ra khỏi Ai Cập mà. Và họ nói với ông như thế này: "Cho chúng tôi uống nước đi, khát đây này, đang khát đấy." Đấy, anh chị em thấy ở đây là khát nhé. Và ông Môsê nói: "Tại sao anh em lại gây sự với tôi?" Gây sự với tôi thì vẫn hiểu, nhưng mà ông ấy lại còn nói thêm cái câu này: "Tại sao anh em lại thử thách Đức Chúa?" Và người dân ở đó khát nước nên kêu trách. Đấy, ông đưa như tôi: "Tại sao anh em lại thử thách Đức Chúa?" Như vậy anh chị em thấy thử thách nghĩa là gì cũng chưa rõ lắm. Câu sau có rõ hơn không? Câu sau này, ông đặt tên nơi đó là Massa. Sau khi dân chúng cảm rạp, ông đặt tên là Massa và Meriba, nghĩa là thử thách và gây sự. Vì, đây thử xem cái này chữ thử thách có rõ không nè. Vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa. Thế họ nói cái câu gì mà bị coi là thử thách Đức Chúa? Họ nói thế này: "Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?" Đấy, thế. Vâng, thế có ai chưa nói bao giờ không ạ? Chị nói lần nào chưa ạ? Chưa, vâng, chị Tuyết ạ. Chưa, vâng.
Thưa cha, dựa trên hai cái câu xuất hành vừa rồi thì con nghĩ thử thách Đức Chúa có nghĩa là đưa ra một vấn đề, một yêu cầu và xem coi có Chúa có làm được đúng như vậy không?
Đưa ra một yêu cầu, đưa ra một đòi hỏi,
yeah,
và thách Chúa, Chúa làm, xem có làm, Chúa có làm cái chuyện được không, có làm được không, có làm không, có phải không ạ?
Yeah.
Vâng, chị, cũng hay đấy, vâng. Cũng hay, vâng, tức là anh chị em có ai thêm ạ? Vâng, chị hai chị xem, chị trả lời một câu rất đơn giản và ngắn gọn cho tôi ạ. Vâng, thế nào là thử thách Thiên Chúa ạ? Vâng.
Thiên Chúa bảo vệ con cái Thiên Chúa, nhưng phải sống theo thánh ý Ngài. Đòi lời hứa bằng cách sống hành động bất tuân thì đấy là thử thách Thiên Chúa.
Cái gì câu sau hay ạ, tôi đã nghe lại. Vâng.
Đòi lời hứa bằng cách sống hành động bất tuân thì đấy là thử thách Thiên Chúa.
Đòi lời hứa.
Dạ.
Đòi
lời hứa bằng cách sống bất tuân, bằng cách có hành động bất tuân thì đấy là thử thách Thiên Chúa.
Vâng, cảm ơn chị. Dù hơi khó hiểu một chút. Vâng, chị
một
xem.
Chút con sẽ nói dài vậy.
Vâng, chị xem chị này có dễ hiểu
hai
hơn
chữ
không?
Thôi cha.
Hai
thử
chữ.
Thách tức là không tin vào Thiên Chúa.
Thử thách tức là
không tin Thiên Chúa có thể làm được điều mà mình đang cần.
Thử thách là không tin vào Thiên Chúa. Mà khi mình không tin vào Thiên Chúa thì mình mới gì? Mới thử đấy. Những người thật sự yêu nhau có thử nhau không? Không, nếu thử nhau, vợ chồng ở với nhau 50 năm rồi bây giờ lại thử nhau xem anh này có bê bối không, có ngoại tình không thì chết thật đấy. Anh chị em ông đấy, cái đó là không. Thành ra khi thực sự tin nhau thật thì có lẽ người ta sẽ không thử nhau ạ. Thử là coi như vậy chứ là chưa tin chắc, nên là hơi hơi tin chẳng hạn. Và thử thách có nghĩa là bây giờ anh chị em bỏ chữ thử đi, giữ lại chữ thách thôi nhé. Thì anh chị em sẽ thấy phê ngay. Thách Thiên Chúa nghĩa là gì? Đấy, lúc nãy chị Tuyết chị nói thách Thiên Chúa là gì? Là nói là bắt Thiên Chúa làm gì? Là làm đi. Nếu ông là Thiên Chúa thì làm đi. Đấy. Và anh chị em thấy dường như cái phải có là cái câu đuôi của câu lúc nãy phải không? Cái câu cuối cùng chị đọc lại cho tôi ạ.
Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?
Đấy. Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không là một câu nói đầy tính thách đố, thách thử thách. Bởi vì sao? Bởi vì có Thiên Chúa thì làm đi, thì cho nước đi. Đấy, làm đi chứ còn chứ anh không làm tức là anh không có mặt. Anh không làm là anh không có ở giữa chúng tôi. Thế tôi anh này họ mới đặt hỏi câu hỏi. Tức là đấy, chị anh thấy câu này vừa rồi nó đi hợp với câu vừa rồi. Thử thách là gì? Không tin. Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? Tôi không tin. Làm đi, cho nước uống thì chúng tôi tin. Làm đi thì chúng tôi mới tin. Đấy. Và như vậy à, vâng, cái thử thách nó anh chị em thấy rõ hơn phải không? Đấy, thử thách như vậy cuối cùng đúng là không tin. Và đồng thời thử thách có nghĩa là muốn bắt Thiên Chúa phải làm cái gì đó để tôi tin. Phải làm đi. Đó. Và như thế giống như là chuyện tôi nhảy từ trên lầu xuống đấy. Đấy, họ đang quỷ, nó đang mời Đức Chúa nhảy xuống. Và nhảy xuống như thế thì Chúa phải làm, đó là đỡ lấy tôi để tôi không vỡ sọ. Anh chị em không nào? Đấy, tôi là thách Thiên Chúa phải làm một cái gì đấy để bảo vệ mình, để lo cho mình. Rõ chưa ạ? Vâng, thế thì bây giờ tiếp tục. Thế nào thử thách? Đấy, câu hỏi sau dễ hơn ạ. Đấy, đọc Matthew chương 4 câu 5 đến 7, Đức Giêsu bị thử thách nhảy ấy. Đấy, thì câu hỏi tại sao Đức Giêsu lại không nhảy xuống để chứng minh mình là con Thiên Chúa? Câu này cũng dễ, là bởi vì lúc nãy câu kia ấy, tại sao Đức Giêsu lại không biến đá thành bánh? Cái này cũng thế ạ. Vâng, thế có ai sẵn sàng không? Không nghe sẵn sàng thì chị Lan chị nói, chị nói thêm. Có ai sẵn sàng? Vâng, ai chưa nói bao giờ thì rất nên nói một lần, mà có sai thì cũng đây có một chị. Vâng, không sao cả, khi nào sai thì tôi sẽ nói là cảm ơn. Anh em đều hiểu, ai được cảm ơn nhiều lần thì cảm thấy vui vẻ.
Dạ, con xin trả lời là cũng giống như câu ở lúc đầu thì Chúa Giê-xu không có nhảy xuống, cũng như là Chúa Giê-xu không có nghe lời quỷ, và nếu như mà Chúa Giê-xu nghe lời quỷ thì cũng không phải là con của không phải con của Thiên Chúa, và như vậy thì không có thể nào chứng minh Chúa là Thiên Chúa được, bởi vì Ngài không nghe lời quỷ và Ngài cũng không dùng quyền năng của Thiên Chúa để khẳng định mình.
Vâng, vì chị trả lời như thế nên tôi buộc lòng phải xin một người đọc lại ạ. Bởi vì cơn cám dỗ này nó có khác cái lúc nãy đấy. À, nhìn tưởng giống mà hóa ra là khác. Vậy ai đọc lại cho tôi này, từ cái câu, phải từ lời Chúa ta mới tìm được câu trả lời chứ. Đấy, thế thì Matthew này, chương 4 này, câu 5 đến câu 7, đọc chậm thì anh chị em sẽ tìm thấy câu trả lời tại sao lại không nhảy.
Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Đức Giêsu đáp: nhưng cũng đã có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.
Bây giờ ai mà dựa vào cái câu vừa đọc để trả lời tại sao Đức Giêsu không nhảy? Vâng.
Thực ra đơn giản chỉ vì nếu mà nhảy là thử thách Thiên Chúa.
Tại sao?
Bởi vì bắt Chúa phải đỡ, phải nâng mình.
Ờ, được đấy. Ờ, thế là được đấy. Có vẻ hiểu vấn đề đấy. Hỏi tại sao lại không nhảy? Thưa, nếu nhảy thì bắt Chúa phải đỡ. Đấy không? Thì bảo nó có Chúa, Chúa phải lo mà đỡ chứ. Tức là ép Chúa là, đấy, thử thách, tức là ép Chúa phải làm một điều mà mình là người phàm mà để ép Chúa làm. Đấy, tức là bắt Chúa phải đỡ. Đấy. Và như thế là không được, không được phép. Như vậy anh chị em không được phép cứ xe người ta đang chạy ngoài đường, anh chị em lao ra và anh chị em bảo: ôi trời ơi, cha ơi, Chúa gìn giữ con, cha ơi, đấy nhiều lần rồi. Đấy chẳng hạn. Hay anh chị em bảo: không, mình cứ đi ở trong thành phố thì mình cứ chạy 80 thôi cha. Mình cứ chạy được Chúa gìn giữ mà chở cha lo. Đấy, như thế hóa ra lại là thử thách. Bởi vì thế đưa Chúa vào tình trạng liên tục phải bảo vệ mình. Anh chị em nào liên tục phải gìn giữ như thế. Đấy, vâng, đấy, thành ra câu trả lời anh nghe cực kỳ ngắn nhưng nghe cũng được lắm. Vâng, thế mời chị Lan xem nó có dài hơn không ạ. Vâng.
Thiên Chúa bảo vệ con cái Thiên Chúa, đòi lời hứa bằng cách sống hành động bất tuân thì đấy là thử thách. Nếu ông là con Thiên Chúa, chữ nếu, Satan chứng dẫn sự bảo vệ của Thiên Chúa Cha dành cho Đức Giêsu. Satan hy vọng Đức Giêsu chứng minh người là con Thiên Chúa bằng cách biểu diễn nhiều chiêu trò giật gân để có thể bỏ qua thập tự giá. Nhưng thập tự giá phải đến trước, mão gai cũng phải đến. Mão gai triều thiên đến sau. Bàn thờ của hy lễ cũng phải xảy ra trước. Đức Giêsu hoàn toàn theo ý muốn của Thiên Chúa Cha và chờ đợi thời điểm theo ý muốn của Thiên Chúa Cha. Xin hết.
Vâng, cảm ơn chị. Đấy, tức là cụ thể là thôi, ngừng lại. Anh chị em thấy rõ, nếu trong chuyện này thì ma quỷ đưa Đức Giêsu lên chỗ cao ở trong đền thờ và nói Đức Giêsu nhảy xuống. Và nếu nhảy xuống như thế, nhảy xuống như thế là có tội đấy chứ nhỉ? Nhảy xuống là có tội chứ, nên là tự tử chứ. Là tự tử đấy chứ, okay. Nhảy một cái nhà lầu cao như thế vậy nhảy xuống đấy lại đó là tầm bậy, cái đó rõ ràng là tầm bậy. Đấy, và mời tự tử mà lại đưa ra câu kinh thánh là bảo cứ nhảy đi, cứ nhảy đi, rồi Chúa lo, Chúa gìn giữ, thiên thần, Chúa sai thiên thần đến đỡ. Ý hệt như chúng ta bây giờ là lao đầu vào xe lửa đấy và bảo là không, Chúa lo. Đấy, thành ra cái cử ngắm dỗ này cũng hơi kém nhỉ, hơi kém, kể hơi kém, tức là nhảy leo lên nhảy xuống như thế, và nhảy xuống như thế rồi lại bắt cài Thiên Chúa vào cái thế là phải đỡ mình. Nếu Chúa thương con thì Chúa phải đỡ, Chúa không đỡ thì là không thương thôi nghe. Đấy, tức là như thế là lại khó khăn cho Chúa đấy. Thế nhưng mà đồng thời còn một cái yếu tố nữa đấy, như vậy nói vậy là đúng rồi, và như thế là thử thách ấy. Thử thách là gì? Đây, trở lại câu trả lời. Thử thách là không tin vào Thiên Chúa, một. Thứ hai, thử thách là bắt ép Thiên Chúa phải làm một cái gì đấy, một cái hành động nào đó để bảo vệ mình. Đấy, thử thách ấy. Đấy là anh chị em thấy thầy là cậu thành ra Đức Giêsu, thứ nhất là không ép Thiên Chúa, thứ hai là không tự tử, thứ ba là không ở đấy, em ở đấy thế thôi. Nhưng mà ngoài ra còn có một ý nữa anh chị em ạ. Ma quỷ nói đưa lên cao, nhảy đi rồi Chúa đỡ. Và nhưng mà ở lần sau cái cơn cám dỗ này có thể còn một cái cám dỗ này, đó là nếu nhảy xuống mà được Chúa đỡ thì sao? Thì người ta sẽ gì? Sẽ gì ạ? Tùng hồ. Người ta bảo trời cha này chị, nhảy hay ghê ông ơi. Chứ phải lẽ ra là phải vỡ sọ mà sao không như tháo hết ta. Nhưng mà nhảy giống như thiên thần bay vậy, thấy như một câu ấy, hạ cánh an toàn đấy. Thế và chính cái kiểu như thế người ta chạy theo, người ta bảo hay quá, ông này đúng là con Thiên Chúa rồi, đúng không đó? Người ta bảo đây đúng con Thiên Chúa, bởi vì người thường nhảy nó chết liền, thế mà ông này lại không chết liền, vậy là con Thiên Chúa. Và người ta ùn ùn kéo theo, anh chị em đồng ý không? Ùn ùn kéo theo, và như vậy là có tiếng tăm đấy. Đấy, thế là tiếng tăm. Bây giờ như vậy là anh chị em trả lời được câu hỏi này rồi nhỉ? Tại sao Đức Giêsu không nhảy xuống? Trả lời, thưa vì Đức Giêsu không muốn người ta theo mình vì một lý do vớ vẩn như thế. Đồng ý không nào? Thí dụ giả như anh em mà nếu mà Đức Giêsu mà nhảy xuống á, thì tụi mình sẽ học giáo lý, trong giáo lý công giáo sẽ có câu này: hỏi tại sao chúng ta lại tin vào Đức Giêsu? Thưa vì Đức Giêsu đã nhảy xuống mà không sao. Thưa Ngài đã nhảy và Ngài đã lộn mấy vòng mà Chúa đã đỡ Ngài nên không sao, Ngài nhảy xuống Ngài vẫn tươi cười. Đấy là phúc âm nó thành ra như thế, đúng không? Nên nó viết vào trong phúc âm như thế. Và bắt học giáo lý là đấy là lý do khiến chúng ta tại sao ngày hôm nay cả tỷ người tin vì nhảy xuống không sao. Cái chuyện đó đại vớ vẩn, chữ nhếch nhác, không thể tưởng tượng được một cái thứ đạo mà lại liên tê hệ đến cái sự linh tinh như thế. Rồi thôi, như vậy anh em hiểu rồi nhé. Đấy, thế. Nhưng mà lần bên trong vẫn có cái tôi ấy nhỉ, vẫn có cái tôi đấy, vẫn cái tôi nó nói rồi, cái mình với cái tôi là nó chạy suốt trong những cái cuộc cám dỗ mà luôn luôn như thế, không phải của Chúa Giêsu mà của chúng ta đấy. Vâng, thế thì đấy, thành ra nó vẫn rồi thế. Lúc nãy là chị Lan này, chị có nói bóng gió đến cái điều đó đấy, chị có nói đến cái việc là như thế Đức Giêsu đã không nhảy xuống. Anh chị em có đồng ý không nào? Chị có nói đồng ý và chị có nói thật thập giá rồi mẫu gai rồi chịu thi, bởi vì Đức Giêsu sau này cũng bị cám dỗ trên thập giá y như thế. Nếu ông là con Thiên Chúa thì làm gì? Nhảy xuống đi, chở xuống đi. Nhưng tao đóng đinh chắc như vậy đấy, giờ cậu xuống được là tôi nể liền. Đấy, giờ đóng đinh chịt vô rồi, giờ nhảy thử coi. Đấy, thế thôi. Và Đức Giêsu mà nhảy xuống là, chị biết cái gì không? Khẩu sẽ được gãy chân. nhảy xuống là những thằng lính ấy quỳ xuống lạy 10 lạy ngay, những lão quan lính là tất cả bộ lạy. Dạ em theo, dạ anh cho em theo đạo của anh ấy. Dĩ nhiên anh hiểu không, đấy y như là nhảy của tiên nóc đền thờ xuống như thế, nó lại gãy chết này, lạc quá không? Đấy không, là nhiều tên là mui xuống của lệ trời. Và những tê cháu như Phi La Tô là mặt mũi xanh rờn hết, tất cả nên là mặt mũi Herodê nó điếc rồi, coi như là thua hết, nào nấy là coi như là chữ nước mà là cao máu chết luôn, đại khái như thế. Ông nào đại khái sợ quá bởi hoảng quá thì ông nào đấy đấy. Và Đức Giêsu không chơi cái trò đấy, không chơi cái trò cứu độ con người bằng cách nhảy xuống từ thập giá. Vâng, thế là vậy. Nhưng mà tôi lại phải trả lời câu cuối, em mới đi qua câu khác được. Nên cái bài này nó hay lắm anh chị em thấy. Thế thì anh chị em hỏi đùa tôi là chà, tại sao Đức Giêsu lại không nhảy xuống khi bị thử thách? Tại sao lại không biến đá thành bánh? Thì câu trả lời mà ngon của tôi ấy, ngon nhất của tôi là câu trả lời này. Tại sao nếu ông là con Thiên Chúa thì ông đá thành bánh rồi nhảy xuống đi? Thì câu trả lời của tôi kỳ trước tôi nhắc các chị anh chị em rồi, hôm nay chả có ai nói câu đấy. Chính vì Đức Giêsu là con Thiên Chúa, Ngài tin vào tình yêu Cha nên Ngài không cần phải biến đá thành bánh, và Ngài cũng không cần phải nhảy lầu. Tin rồi thì không có cần phải làm nữa, chính vì Ngài là con. Tại sao Ngài không nhảy xuống? Chả câu trả lời hay nhất, vì Ngài là con. Thằng quỷ nó nói là ông là con thì ông nhảy đi, ông là con ông biến đá thành bánh. Thì Đức Giêsu trả lời vì tao là con nên tao không biến đá thành bánh. Chuyện lo ăn là chuyện bố tao lo cho tao à, tao không phải gì phải lo cho tao. Thế ông nào ở của cái lần trước tụi mình học á, là Cha trên trời lo cho anh em ấy, khỏi lo. Và cái chuyện bộ chuyện Cha tôi mà đưa tôi lên thập giá, Cha tôi đưa tôi xuống, chuyện đó không phải chuyện của tôi, chuyện này không đấy. Thành ra vâng thôi được rồi, để anh em hiểu là có nhiều câu trả lời mà Đức Giêsu đã phó thác như thế nào rồi.